đây ngài dạy cách xử sự: khổ khẩu đích thị lương dược, nghịch nhĩ tất thị trung ngôn, cải quá tất sanh trí tuệ, họ đoản tâm nội phi hiền. Đó, khổ khẩu đích thị lương dược nghĩa là cái thuốc đắng là thuốc hay. Đắng miệng tức là thuốc hay, khổ khẩu là đắng miệng, đắng miệng là thuốc hay. Cái đó là quan điểm hồi xưa đó, chứ không phải quan điểm bây giờ. Bây giờ thuốc cay thân cái cũng ngọt mà nó hay, phải không? Hồi xưa thì thuốc hay nó phải đắng. Thì quý vị thấy những cái lời nói nghịch lỗ tai đó là cái lời ngay thẳng, thì đây là những cái lời răng dạy chúng ta. Những cái lời nghịch tai là cái lời ngay thẳng. Tại sao vậy? Ví dụ giờ thấy chúng ta làm cái điều gì quấy, khi chúng ta làm quấy thì cái người gan dạ chỉ Vinh làm cái đó quấy, thì khi nói mình làm quấy thì cái lỗ tai mình nó không ổn rồi, phải không? Mà nếu mình biết nhận nghe thì đó là thuốc hay. Còn nếu mà nghe nó cái lỗ tai mình chút cho mình nổi xanh lên thì cái đó là không tốt đó. Vì vậy cho nên đa số người thế gian ai cũng như ai đều thích khen mà không chịu chê, phải không? Giả sử mình làm quấy 100% mà cứ khen hoài thì cũng chịu nữa. Bây giờ tôi nói ví dụ có người nào ăn trộm đó, ăn trộm ai trong xóm trong làng biết mặt chú đó là ăn trộm, mà mai mốt chuyện ra nó mặc bộ đồ hơi bảnh bảnh cái mình khen: chà, thiệt là cái chú này là nhà, giống như một nhà dân, giống như một tài tử rồi kia. Nó chịu không? Nó có chịu với mình không? Thế nếu thấy ăn mặc bảnh đồ ăn trộm mà còn ăn mặc bảnh thì sao? Tự nhiên nó chịu với mình liền. Thì như vậy người đời lúc nào cũng thích cái khen, dù cái khen không bao giờ đúng sự thật họ cũng vẫn chịu, còn cái lời nói thẳng đúng sự thật 100% họ cũng vẫn giận, mà họ đó là có mình hay không, phải không? Vì vậy cho nên mình tập làm sao những cái lời nói trái tai mà vẫn nghe vui vẻ để mà sửa. Người ta nói mình quấy liền nhận quấy để rồi sửa cái quấy đó, thì như vậy đó mới là cái người biết tu. Cho nên ở đây tỏ dạy nghĩa là những lời nói trái tai đó là lời nói trung thực, mình ráng mà nghe để rồi sửa. Đây ngài mới dạy: cải quá ác sanh trí tuệ. Còn gìn giữ hay là bảo hộ cái quấy ở trong tâm mà bảo hộ hay là bảo vệ cái quấy là không phải kẻ hiền. Người nào có lỗi mà cứ che giấu ở trong là không phải người hiền. Còn cái người có quấy mà biết sửa đó là người trí tuệ đó. Thì quý vị thấy cái chỗ này là cái chỗ hết sức là thiết yếu cho sự tu. Đại đa số người chúng ta có cái quan niệm lầm lẫn, mà tôi nói thẳng cho quý vị biết, ví dụ như tất cả quý Phật tử tại gia cứ nhìn vào người tu xuất gia thì đó là thần tượng hết, phải không? Ông hiền này ông thánh kia không à, phải thấy người xuất gia coi như là đã vượt qua gì thế gian rồi, những gì đó là hiền là thánh hết. Mà mai mốt là ở gần ít bữa tới sao thấy lâu lâu cũng ló ra một hai chút phiền não. Thì lúc đó cái ông thần tượng ngã rầm xuống, cái bây giờ thấy sao, nói mấy người này tu rồi sao mà còn dở rồi thấy quá, tưởng tu là thánh hết rồi mà sao giờ còn dở thấy vậy, cái giờ chán ngán cái hết muốn tu theo. Thì như vậy đó, cái quan niệm nó đúng hay sai? Đó, cái chỗ đó là cái chỗ mà tôi nhắc. Chẳng những là người tại gia mà kể cả người xuất gia, quý vị cũng phải quan niệm cho đúng. Chúng tôi chưa có ai là thánh cái trên, phải không? Nghe, chúng tôi là phàm tăng phàm ni. Mà đã là phàm, mà phàm tức là đang tu, mà đang tu tức là chưa sạch, phải không? Quý vị nhớ thiệt rõ, người nào đang tu thì người đó chưa sạch. Cũng như cái áo mà còn giặt thì chưa phải là áo sạch, phải không? Sạch rồi không ai giặt nữa. Thì như vậy còn giặt là còn nhơ, nhơ mới giặt. Còn tu là còn có khuyết điểm, còn những cái xấu mới tu. Nếu hết xấu hết khuyết điểm tu chứ nữa, đó là phải ngồi trên bàn rồi, thấy không? Như vậy thì còn tu thì đừng họ đòi hỏi họ là thần tượng, tâm thần tâm đều là chân lý hết đó, phải không? Nhưng mà có thể mình đòi hỏi như vậy được. Người đó còn tu mà họ đã xuất gia, thì nếu mình tại gia mình 600% thì đã xuất gia thì ít ra người đó cũng được 50% tốt, phải không? Còn 50% xấu được, tha thứ được, chứ đừng đòi hỏi họ toàn diện 100%, đó là lầm, phải không? Lầm rồi thì quý vị gần một lúc quý vị sẽ chán. Nghĩa là người còn tu thì chưa phải là 100% toàn diện. Toàn diện là khi nào thành Phật, còn đang tu thì chưa có toàn diện, hoặc là mới hết hơn quý vị chừng 10%, 20%, 30%, khá lắm là 50%, phải không? Như vậy được rồi, đừng đòi hỏi quá đáng, phải không? Hiểu như vậy thì quý vị mới có thể thông cảm được với người tu, ở gần không chán, chứ còn không thì ở gần lúc đó tôi tưởng vào chùa là thiên đường, mà ai già với chùa là cũng còn phiền não. Nhưng mà người thế gian á, ví dụ ai nói trái ta giận 10 năm không bỏ. Còn người tu á, thì trong sách thường nói tăng hận bất cách tốt, tức là ông tăng giận không quá một đêm, cúng giận chứ đều mau bỏ, giận lát rồi thôi. Thì như vậy khác thì người thế gian được chút đó, giận thì hai bên đều có, nhưng mà chưa người kia giận thì giận hoài, còn người này giận lát rồi thôi bỏ, thì như vậy nó tiến bộ hơn rồi, chứ đừng đòi không còn giận. Bởi vì tham sân si là ba cái gốc của cái cõi luân hồi này, mà còn ở cõi này tức là còn nó rồi, nhưng mà chừng nào hết nó là chính a la hán trở lên kìa. Mà bây giờ có ai được la hán đâu mà đòi hết nó, phải không? Hiểu vậy thì quý vị có thể thông cảm được, không khó. Nhưng mà cái chỗ mình đáng mừng nhất là chỗ nào? Đáng mừng nhất là mấy cái người tu có cái gì dở bị phê bình cái liền viết hối cải. Cái đó là cái hay đó. Nghĩa là người viết tu là vừa có những cái dở, ví dụ vừa nói chuyện cái nỗi xanh lên, xanh lên cho vị mình chỉ cái đó hắc phong đó, cái rồi liền hối hận bỏ. Thì như vậy đó là cái tốt, cái đó là cái người đáng mừng, đáng khen, chứ đừng bảo là họ không có. Thì tất cả quý Phật tử cũng vậy, chúng ta biết bỏ cái dở, biết nó là dở, được sự chỉ dạy của người trên, hay là được sự nhắc nhở của đồng bạn, hoặc là tự mình biết, cái đó là cái dở. Biết dở rồi bỏ thì đó là người trí tuệ, chứ đừng tưởng rằng mình không có dở, đừng bao giờ nghĩ như vậy hết. Chúng ta là người có dở hết á, nhưng mà dở rồi biết sửa biết bỏ, đó là người tốt, là người trí tuệ. Còn ai có dở mà cứ che giấu trong lòng hoài đó, đó là cái người không phải hiền. Mà không phải hiền là người gì? Là kẻ dữ đó. Là người mà che giấu lỗi hoài đó là kẻ dữ, không phải người hiền. Còn người hiền á, có cái gì lỗi phơi bày ra rồi chừa rồi bỏ, đó là cái người tốt, người hiền, người khôn ngoan, người trí tuệ. Thì như vậy quý vị thấy tỏ dạy thực tế vô cùng, là chỉ thẳng cho chúng ta tu bằng cách thực tế, chứ không phải nói chuyện những cái giáo lý siêu quyền gì hết á. Ở trong gia đình thì trên thì thờ cha kính mẹ, dưới thì thương anh em với nhau, rồi nhường nhịn nhau cho trong nhà được an vui, đem sự hòa một lại, và luôn luôn nhẫn nhịn để cho nó lòng mình nó hết hồn hết náo. Đó. Được như vậy đó là mình khéo ở trong bùn mà mọc qua sen. Đó. Rồi ngài còn dạy lời nói ngay trái tai nhưng mà lợi, đó là cái lời trung thực, cũng như thuốc đắng đã tật vậy đó. Bây giờ cái hay hơn hết là có quấy liền biểu sửa, đó là trí tuệ. Có quấy mà che giấu, đó không phải người hiền. Đó không phải người hiền là lối nói nhẹ, phải không? Chứ còn phải nói nặng hơn nữa là đó là kẻ dữ. Thì hiểu như vậy thì quý vị thấy tối giản mình tu quá thiết thực. Rồi ngài còn dạy thêm, nhật dụng thường hành như ích, thành đạo phi do thí tiền, bồ đề chỉ hướng tâm mít, hà lao hướng ngoại cầu quyền. Đó, ngài nói rằng mỗi ngày, trong mỗi ngày á, thì thường làm những cái điều lợi ích cho mọi người, cho chúng sinh, nhiều ích tức là lợi ích cho nhiều người, cho chúng sanh. Người tu mà thành đạo không phải đem tiền thí mà là thành đạo, phải không? Thành đạo là do tu ở tâm mình mới thành đạo được, còn thí tiền là chỉ phước bên ngoài, đó là phước chứ không phải thành đạo. Cho nên ai tu mà muốn giác ngộ là phải tự tâm mình giác ngộ, chứ không phải nói là cúng nhiều, thí nhiều đó là giác ngộ, nhưng đó là cái phước, phước để là mình được những cái quả tốt cho đời sau, chứ không phải là thành đạo. Bồ đề, bồ đề tức là chỉ cho cái tánh giác, chỉ ở trong tâm mình mà tìm, đâu có nhọc gì hướng ra ngoài để mà cầu cái quyền diệu. Đó. Muốn giác ngộ thì phải ngay nơi tâm mình mà giác, chứ đừng có mong tìm ở bên ngoài, ở ngoài nó không có những cái quyền diệu đó đâu. Đó. Thính thuyết y thử tu hành, Tây phương chỉ tại một tiền, nghe nói y ra đây mà tu hành á, thì cõi cực lạc chỉ ở ngay trước mắt chứ không phải sao. Đó. Ngài nói người nào y theo cái bài kệ tổ dạy đây mà tu hành thì cực lạc ngay trước mắt chứ không có cách mười muôn ức cõi gì nữa hết. Đó. Thì giờ quý vị muốn thấy cực lạc cứ như vậy mà thấy, phải không? Hàng ngày ứng dụng đúng như bài kệ này sẽ thấy cực lạc hiện tiền. Đó là lời tổ dạy. Tổ lại bảo này thiện trí thức, phải y kệ đây mà tu hành, nhận lấy tự tánh thẳng đó mà thành đạo. Pháp không có đợi nhau, mọi người hãy giải tán, tôi trở về Tàu Khê, chúng nếu có nghi thì lại đến đó mà hỏi nhau. Khi ấy thích sử quan liêu ở trong hội, kẻ thiện nam tín nữ, mỗi người đều được khai ngộ, xin thọ văn làm. Đó là hết phẩm. Rồi tiếp phẩm kế.